Thập niên năm 1900, năm 2000, tôi được Chúa thúc đẩy tôi, thúc giục tôi về quê hương của tôi để xây dựng lại chỗ nhóm. Tại vì nơi đó bị chiến tranh tàn phá, không còn chỗ nhóm nữa. Và các em là phải tiếp tục mà đi xa nhà, đi xa gia đình và xuống Đà Nẵng để mà nhóm lại. Thì các em những ngày trước đó thì các em phải nhóm ở tại ngoài hè như thế này để học Kinh Thánh. Và cái chương trình chúng tôi chẳng những lo cho các em mà cũng lo cho học bổng cho các em nữa. Và tất cả những sự đài thọ yểm trợ đều do các em ở bên Hội Thánh Mỹ bên này. Và trong trường cơ hội đó tôi có đến để thăm, lần đầu tiên thăm gia đình của ông bà Huff. Thì quý vị thấy là trong đó có người bé anh Alex ở đó, anh đang học ở tại Đà Nẵng. Và ông bà Huff là tôi tới Chúa, ông bà là mục sư, ông bà hầu việc Chúa ở một nước ngoài, tức là ông bà vừa là giáo sĩ nữa. Và ông bà có một cái nơi để mà đào tạo cho các người vừa câm vừa điếc. Mà quý vị biết thấy là cái chuyện mình bình thường ấy, mình đến những người mà đã biết nghe và biết nói là đã khó khăn như mức nào rồi. Ở đây là những người này ấy, là vừa câm vừa điếc. Ông bà đã đem họ về lau nước mắt của họ, tại vì họ đã bị ruồng bỏ ở trong gia đình và ngược đãi ở xã hội. Mình đã thông cảm với vấn đề này. Cái tương lai của họ đó thì vô cùng ảm đạm. Và ông bà đã mặc đồ mới cho họ, huấn luyện họ và luôn cả giúp cho họ tin Chúa nữa, mà giúp cho họ tin Chúa bằng sự ngôn ngữ khác. Mà đã ông bà đã làm dấn thân này cả 20 năm. Và ông ngoài ra công việc này, và ông bà cũng có một cái chương trình cho những người ở nước ngoài đi vào để tham quan, và nơi đó gọi là International Christian Fellowship. Thì chúng tôi cảm ơn Chúa có nhiều cơ hội đến để nhóm lại đây để nghe ông giảng. Thì hôm nay tôi rất là hân hạnh để giới thiệu với Hội Thánh ông mục sư giáo sĩ Robert Huff.
Cảm ơn Thầy An, cảm ơn Chúa.
Anh rất vui gặp anh và chị. You see, everything changes when you see him.
Mọi thứ đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Chúa.
Where to find success in an upside down world?
Tìm kiếm thành công ở đâu trong một thế giới đảo ngược?
Many years ago, my sister and her husband were farming in Iowa.
Nhiều năm trước, em gái tôi và chồng cô ấy làm nông nghiệp ở bang Iowa.
During the winter, when there was no work to be done for the farmers, a lot of the men hunted coyotes for sport.
Trong mùa đông, khi nông dân trồng bắp không có việc gì phải làm, người đàn ông thường săn sói đồng cỏ coyote để giải trí.
Now coyotes are very intelligent, they're fast, they're vigilant, so only a few dogs can hunt these animals.
Chó sói đồng cỏ đó rất là khôn ngoan, rất là thông minh, nhanh nhẹn và cảnh giác, nên chỉ có một số loại chó săn mới săn được.
They use two types of dogs to hunt the coyotes. They use a scent dog that can smell the tracks, and they use greyhounds.
Người ta sử dụng hai loại chó săn, một loại chó săn bằng khứu giác, nó ngửi mùi của con chó sói, và loại kia là loại chó chạy rất nhanh để ví theo.
Now the sport was not to kill the coyote, but the sport was to watch the dogs work.
Điều thú vị của môn thể thao này không phải là để giết sói, mà mục đích của môn thể thao là để xem những con chó săn này hoạt động.
They would find tracks in the snow crossing the road, then they would put in the tracking dogs.
Họ tìm thấy những dấu vết chân trên tuyết băng qua đường, rồi họ sẽ đưa những con chó theo dõi vào.
But everything changes when you see him.
Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi con chó săn nhìn thấy con sói, và cũng như thế mọi điều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Ngài.
Joshua 1 verses 1 through 4.
Giô-suê đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel. phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi. Y như ta đã phán cùng Môi-se, địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Ephrat tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn.
Another way of saying this is every place that you see belongs to you.
Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta đã ban cho các ngươi. Một cách khác để nói điều này là nơi mà quý vị thấy đều thuộc về quý vị.
So when did you receive your call?
Quý vị nhận được cuộc gọi của mình khi nào?
Why are you here?
Tại sao quý vị ở đây?
We often look at ourselves and we only see the day or the week ahead.
Chúng ta thường nhìn vào bản thân và chỉ nhìn thấy ngày mai hoặc tuần tới.
Like that trail dog, we wander around everywhere the day takes us.
Giống như con chó săn săn bằng khứu giác, nó cứ đi theo đường mòn, cứ đi theo bất cứ nơi nào lịch trình.
We're following a scent of our ambitions, but we're not looking for the pathway to our destiny.
Chúng ta đi theo mùi của tham vọng, nhưng chúng ta chưa tìm được con đường dẫn đến định mệnh.
We may not consider our part of what God is doing.
Có thể chúng ta không coi chính chúng ta là một phần của những gì Đức Chúa Trời đang làm.
See, we each are important to God.
Chúng ta đều quan trọng đối với Chúa.
We can do things that no one else is able to do.
Chúng ta có thể làm những điều mà không có bất cứ ai khác làm được.
You know people within the community that your pastor will never meet.
Quý vị quen biết những người trong cộng đồng mà mục sư chưa từng gặp.
So what is your territory?
Nên lãnh thổ của quý vị là gì?
Sometimes we get caught up on working on the wrong side of the river.
Đôi khi chúng ta bị lôi cuốn vào việc làm ở phía bên kia sông.
Who was Joshua except someone who got a glimpse of what God was doing and was not afraid to step out on God's behalf?
Joshua là ai ngoài trừ một người hiểu được những gì Chúa đang làm và không ngại bước ra thay mặt Chúa?
The others saw the giants in the land. Only Joshua and Caleb saw beyond the obstacles to see God's provision.
Những người khác thì nhìn thấy người khổng lồ trong đất. Chỉ có Joshua và Caleb vượt qua những trở ngại đó để thấy sự cung cấp của Đức Chúa Trời.
The tracking dog's job is to pick up the scent and follow that scent until they find the coyote.
Công việc của chó săn theo dõi là nhận ra mùi hương và theo dõi cái mùi hương đó cho đến khi tìm được con chó sói.
The coyote is very crafty, as is the evil one.
Con sói rất xảo quyệt và Satan cũng vậy.
He's very crafty that would like you to lose the sight of your destined blessing.
Ma quỷ muốn quý vị không nhìn thấy phước lành định mệnh của mình.
But everything changes when you see him.
Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Chúa.
When they see the coyote, they pull out the tracking dogs and put out the greyhounds.
Khi mà những người đàn ông đi săn nhìn thấy sói đồng cỏ thì người ta sẽ cho con chó sói săn bằng khứu giác vào và họ sẽ buông lỏng những con chó săn xám là chó chạy rất nhanh để ví theo.
I watched one day as the coyote came up to a fence line.
Tôi quan sát khi con chó sói ra đến hàng rào.
The greyhounds were in hot pursuit.
Hai chó săn xám đang đuổi theo nóng bỏng.
The coyote jumped the fence, and just as he saw the greyhounds committed to jump, he turned and jumped the fence the other direction.
Sói đồng cỏ nhảy qua hàng rào và ngay khi nhìn thấy chó săn định nhảy, nó quay lại và nhảy hàng rào theo hướng khác.
As soon as they committed to jump again, he turned once again and jumped the fence going the original direction.
Ngay sau khi chúng nó quyết định nhảy một lần nữa thì anh ta lại quay lại một lần nữa và nhảy qua hàng rào theo hướng ban đầu.
It took the greyhounds a moment to regroup, but they never lost sight of their prey.
Những con chó săn xám phải mất một lúc để tập hợp lại, nhưng chúng không bao giờ để mất dấu con mồi của mình.
They jumped the fence again and took off.
Họ lại nhảy qua hàng rào và cất cánh.
They were much faster than the coyote and soon came along to either side of the coyote.
Chúng nhanh hơn nhiều so với sói đồng cỏ và sớm xuất hiện ở hai bên của sói đồng cỏ.
The race was long and difficult, but they never lost sight of their prey.
Cuộc đua kéo dài và khó khăn, nhưng chúng không bao giờ để mất dấu con mồi.
That's the way it is many times with the evil one.
Và ma quỷ cũng như vậy.
He will tell you everything's okay. There's nothing that you do that is wrong.
Nó sẽ nói rằng mày cứ làm, có muốn làm gì cũng được, không có cái gì sai trái cả.
Until you come to that fence line.
Nhưng mà khi đến hàng rào.
As soon as you accept Jesus as your personal savior, then suddenly he turns and he says that there's no way that God would accept you because of the terrible person you were.
Khi mà quý vị bước qua hàng rào để tin nhận Chúa Giêsu thì ma quỷ lại quay đầu lại và chửi rủa và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chấp nhận mày vì mày là một tội nhân xấu xa.
But understand, when you accept Jesus Christ as your personal savior,
nhưng quý vị nên hiểu rằng khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình,
everything changes when you see him.
Tất cả mọi điều đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Ngài.
When you see God at work in your life,
khi quý vị nhìn thấy Chúa đang làm việc trong cuộc sống của mình,
until that you are like that scent dog, just wandering around aimlessly, trying to find the scent, trying to find something that works.
Cho đến khi quý vị nhìn thấy Ngài, quý vị giống như con chó săn bằng khứ giác đó, đi lang thang xung quanh một cách vu vơ, cố gắng tìm kiếm mùi hương, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có hiệu quả.
But we need to be like that greyhound that gets sight of the prize and races towards the fulfillment of his task.
Nhưng chúng ta cần phải như chú chó săn xám đó, nó ví theo vì nó và nó nhận được giải thưởng và chạy đua để hoàn thành nhiệm vụ.
In Numbers 14:6-9,
Dân Số Ký đoạn 14 câu 6 đến câu 9. Josué, con trai Nun, và Caleb, con trai Jephune, là hai người trong các thám tử, xé áo mình và nói cùng toàn thể Israel: đất đai chúng tôi đi trinh sát thật quá tốt. Nếu Chúa đẹp lòng với chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào xứ ấy, là nơi đất đai đầy tràn sữa và mật. Ngài sẽ ban xứ ấy cho chúng ta. Chỉ xin anh chị em đừng nổi loạn chống nghịch Chúa, đừng sợ dân xứ ấy, vì chúng ta sẽ nuốt chửng họ đi. Họ không còn được bảo vệ nữa, nhưng Chúa đang ở với chúng ta, đừng sợ họ.
Only do not rebel against the Lord and do not fear the people of the land, for they will be our prey.
Đừng sợ, đừng nổi loạn, đừng chống nghịch Chúa, đừng sợ dân xứ ấy, vì chúng ta sẽ nuốt chửng họ đi.
Joshua had seen the Lord and he knew what he was destined to do.
Joshua đã nhìn thấy Chúa và ông biết rằng định mệnh của ông là gì.
You may be a businessman or woman.
Có thể quý vị là doanh nhân.
You had a vision.
Quý vị có một tầm nhìn.
You saw yourself prosperous in that thing that God had instilled into your life.
Quý vị đã thấy mình thịnh vượng trong điều mà Đức Chúa Trời đã khắc ghi trong tim của quý vị.
Maybe the trials of being in small business in these days.
Có thể những thử thách khi kinh doanh nhỏ trong những ngày này.
Maybe the spiraling cost of fuel or groceries or almost anything that we need has made you lose sight of what God showed you in the beginning.
Có thể chi phí nhiên liệu, hàng tạp hóa ngày càng tăng cao, hoặc hầu hết bất cứ thứ gì chúng ta cần đã khiến bạn mất đi hình ảnh về những gì Đức Chúa Trời đã chỉ cho bạn lúc ban đầu.
We need to see God's hand in what we do and believe in what God has done.
Chúng ta cần nhìn thấy bàn tay của Chúa trong những gì chúng ta làm.
Bruce Barton said, "Nothing splendid has ever been achieved except by those who dared to believe that something inside of them was superior to circumstances."
Bruce Barton nói, "Không có gì huy hoàng đã từng đạt được ngoại trừ bằng những người dám tin rằng điều gì đó bên trong họ vượt trội so với hoàn cảnh."
Joshua chapter 1 verse 5 through 7.
Giô-suê đoạn 1 câu 5 đến câu 7. Suốt đời con chẳng có ai có thể đứng lên chống lại con. Như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ ở cùng con. Ta sẽ không bao giờ lìa con hay bỏ con đâu. Con hãy mạnh dạn và can đảm lên, vì con sẽ lãnh đạo dân này vào hướng đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ họ. Con hãy mạnh dạn lên và cực kỳ can đảm, hãy cẩn thận vâng giữ tất cả kinh luật mà Môi-se đầy tớ ta đã truyền cho con. Đừng xây qua bên hữu hoặc bên tả, ngõ hầu con được thành công bất cứ nơi nào con đến.
Be strong and courageous.
Hãy can đảm lên.
There's 17 times in the Old Testament that it tells us to be courageous.
17 lần trong Cựu Ước Chúa sai chúng ta hãy can đảm lên.
But we tend to overanalyze everything.
Nhưng chúng ta có xu hướng phân tích tổng thể mọi thứ.
Now there's nothing wrong with making careful plans.
Không có gì sai khi lập kế hoạch cẩn thận.
Remember, if we fail to plan, we plan to fail.
Hãy nhớ rằng nếu chúng ta không lập kế hoạch, chúng ta dự định sẽ thất bại.
But what we need to do most is to pray.
Nhưng điều chúng ta cần làm nhất là cầu nguyện.
We need to find God in what we are doing.
Chúng ta cần tìm thấy Chúa trong những gì chúng ta đang làm.
If we will find what God is doing already,
nếu chúng ta sẽ tìm thấy những gì Chúa đang làm,
discover His plan and enter into God's plan, then we will be successful.
Hãy khám phá kế hoạch của Ngài và tham gia vào kế hoạch của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thành công.
But too many times we strike out on our own and then we will run into problems. We pray for God to bless our mess.
Nhưng quá nhiều lần chúng ta tự giải quyết và sau đó khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta mới kêu cầu Chúa phù hộ cho mớ hỗn độn của chúng ta.
Henry Blackaby and Claude King in their book Experiencing God put it this way.
Henry Blackaby và là Claude King trong cuốn sách Trải nghiệm về Chúa của họ đã nói theo cách này.
God is a sovereign ruler of the universe.
Đức Chúa Trời là đấng thống trị tối cao của vũ trụ.
He is the one who is at work and he alone has the right to take the initiative to begin a work.
Ngài là đấng đang làm việc và một mình Ngài có quyền chủ động bắt đầu công việc.
He does not ask us to dream our dreams for him and then ask him to bless our plans.
Ngài không yêu cầu chúng ta mơ những giấc mơ của chúng ta cho Ngài và sau đó xin Ngài ban phước cho những kế hoạch của chúng ta.
He's already at work when he comes to us.
Ngài đã bắt đầu làm việc sẵn khi Ngài đến với chúng ta.
His desire is to get us from where we are to where he is working.
Mong muốn của Ngài là đưa cho chúng ta đến từ nơi chúng ta đang ở đến nơi Ngài đang làm việc.
When God reveals to you where he is working, that becomes his invitation for you to join him.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết nơi Ngài đang làm việc, điều đó trở thành lời mời của Ngài để kết hợp với Ngài.
When God reveals his work to you, that is his timing for you to begin to respond to him.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ công việc của Ngài cho bạn, đó là thời điểm của Ngài để bạn bắt đầu đáp lại Ngài.
All of the troubles we see in the world today are leading up to the end times and to Jesus' return.
Tất cả những sự rắc rối mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay đang dẫn đến thời kỳ cuối cùng và Chúa Giê-xu sẽ trở lại.
Most of us are conscious of the fact that except God, we will not be where we are today.
Hầu hết chúng ta đều ý thức được rằng ngoại trừ Chúa, chúng ta sẽ không được vị trí như ngày hôm nay.
But we have great dreams and hopes for the future.
Nhưng chúng ta có những ước mơ và hy vọng lớn lao cho tương lai.
You are working hard and desire to be all that you can be.
Quý vị đang làm việc chăm chỉ và mong muốn trở thành tất cả những gì bạn có thể là.
We need then to understand that everything changes when we see God at work.
Chúng ta cần hiểu rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta thấy Chúa làm việc.
I want to tell you the story of a young man that lived a long time ago.
Tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện của một người đàn ông trẻ sống cách đây rất lâu.
He was the son of a farmer.
Ông là con trai của một nông dân.
He was working in his father's field, plowing the field behind two oxen.
Anh ta đang làm việc trên cánh đồng của cha mình, cày ruộng phía sau hai con trâu.
One day the prophet Elijah came by and told him to follow him.
Ngày nọ, tiên tri Eli đến và bảo ông hãy đi theo mình.
From that moment, he had a vision, a dream, a plan for his life, much like you may have for your life.
Ngay từ lúc đó, anh ấy đã có một tầm nhìn, một ước mơ, một kế hoạch cho cuộc đời của mình, giống như bạn có thể có cho cuộc đời của mình.
The story tells us that he burned the yoke and slaughtered the oxen. He changed his identity.
Câu chuyện kể cho chúng ta biết ông đã đốt ách và mổ hai con trâu.
As he began to see what God had for his life.
Ông đã thay đổi danh tính của mình khi anh ấy bắt đầu thấy những gì Chúa dành cho cuộc sống của ông.
In 1 Kings 19:16, God speaking to Elijah said, "Elijah, you shall appoint as your prophet in your place."
Trong sách Các Vua Nhất, đoạn 19, câu 16, Đức Chúa Trời phán với Eli rằng, "Elise, ngươi sẽ sức dầu làm tiên tri thay cho ngươi."
It was after that that Elijah saw Elijah plowing in that field.
Sau đó, Eli thấy Elise đang cày ngoài đồng.
He threw his mantle upon him and told him to follow him.
Eli ném chiếc áo choàng của mình lên người Elise và bảo anh ta đi theo.
When Elijah asked to go home and tell his mother and father, Elijah said to go then, I cannot wait.
Khi Elise yêu cầu về nhà và nói với cha mẹ, thì Eli nói rằng, hãy đi đi, tôi không thể đợi được nữa.
When Elijah saw him leave, he knew that it was his destiny and he followed him.
Khi thấy ông Eli ra đi, Elise biết đó là số phận của mình để đi theo ông.
Everything changes when you see him.
Mọi thứ đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Ngài.
I'd like to show you three steps.
Tôi muốn chỉ cho quý vị ba bước.
The first step to becoming all that you can be is identify who you are.
Bước đầu tiên để trở thành tất cả những gì quý vị có thể trở thành là xác định quý vị là ai.
If you are saved, if you have received Jesus, you are the righteousness of God in Christ.
Nếu quý vị đã được Chúa cứu, quý vị là sự công chính trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.
You are justified, declared righteous because you have had your sins cleansed by Jesus.
Quý vị được xưng công bình, được tuyên bố là công bình bởi vì quý vị đã được Chúa Giêsu tẩy sạch tội lỗi của mình.
God will provide all you need to do all that he has called you to do.
Đức Chúa Trời sẽ cung cấp tất cả những gì bạn cần để làm tất cả những gì Ngài đã kêu gọi bạn làm.
We can know the Lord intimately.
Chúng ta có thể biết Chúa một cách mật thiết.
We can live in intimate relationship with him if we accept the Lord Jesus. His spirit lives in us.
Chúng ta có thể sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta.
Knowing who we are involves a hope for the future.
Biết chúng ta là ai bao hàm một hy vọng cho tương lai.
Faith is a substance of things hoped for.
Niềm tin là bản chất của những điều được hy vọng.
Our hope is in a person and he lives in us.
Niềm hy vọng của chúng ta ở trong một người và Ngài sống trong chúng ta.
Jesus Christ is our hope.
Chúa Giêsu Christ là niềm hy vọng của chúng ta.
Colossians 1:27, God willed to make known what is the riches of the glory of his this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Colossae đoạn 1 câu 27. Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết vinh quang phong phú của huyền nhiệm đó giữa dân ngoại, tức là Chúa cứu thế ở trong anh chị em là hy vọng về vinh quang.
You are God's hope for the future.
Bạn là niềm hy vọng của Chúa cho tương lai.
But hope is not wishing.
Hy vọng không chỉ là ước muốn.
Good synonyms for hope is expectation, guarantee, confidence, and certainty.
Từ đồng nghĩa với hy vọng là kỳ vọng, đảm bảo, tự tin và chắc chắn.
That is New Testament hope.
Đó là niềm hy vọng của Tân Ước.
Christ in us is our guarantee.
Đấng Christ trong chúng ta là sự bảo đảm của chúng ta.
You want to be successful in your life, then give yourself to God.
Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống của bạn, thì hãy dâng mình cho Chúa.
We need to see God's hand in what we do.
Chúng ta cần phải nhìn thấy bàn tay của Chúa trong những gì chúng ta làm.
Our true identity comes through only by relationship with Christ.
Danh tính thực sự của chúng ta sẽ được thể hiện qua mối quan hệ với Đấng Christ.
Our young man Elijah was not going back to the plow.
Chàng trai trẻ của chúng ta Elise đã không quay lại ách cày.
He now knew that his identity was not formed behind that plow.
Bây giờ anh ta biết rằng danh tính của mình không được hình thành sau cái cày.
He had made a decision.
Anh ấy đã đưa ra quyết định của mình.
He saw beyond the plow.
Anh ta nhìn thấy ngoài cái cày.
He was going to be successful out in the world, never to return to that farm or to those oxen.
anh ta sẽ thành công trên thế giới, không bao giờ quay trở lại trang trại đó hoặc với những con bò đó.
He had met his destiny.
Anh ta đã gặp định mệnh của mình.
My wife Kathleen and I were saved, filled with the Holy Ghost and called into ministry all at the same time when God spoke to us and told us that he had a plan for our lives.
Vợ tôi Kathleen và tôi đã được Chúa cứu, đầy dẫy Đức Thánh Linh và được kêu gọi tham gia thánh chức cùng một lúc khi Đức Chúa Trời phán với chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng Ngài có kế hoạch cho cuộc đời của chúng tôi.
We told him at that time that we would go anywhere, do anything to serve him.
Lúc đó chúng tôi đã nói với Ngài rằng chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì để phục vụ Ngài.
Being new Christians, we had no idea of what that entailed, but everything changed when we saw God.
Mới trở thành cơ đốc nhân mới, chúng tôi chưa biết điều đó sẽ kéo theo điều gì, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chúng tôi nhìn thấy Chúa.
So we began to do in the church whatever we saw to do.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm bất cứ nhiệm vụ gì chúng ta thấy cần thiết.
Over the years, we served the church wherever we saw the need.
Trong nhiều năm, chúng tôi phục vụ hội thánh ở những nơi chúng tôi thấy có nhu cầu.
It was 22 years later that he showed us that we were to go to Vietnam as missionaries.
22 năm sau, Ngài cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi sẽ đến Việt Nam với tư cách là giáo sĩ.
I was farming at the time.
Lúc đó, tôi cũng làm nghề nông.
I was out mowing pasture one day.
Tôi đang ở ngoài đồng cắt cỏ.
A pretty mindless activity, just driving around and around in circles.
Tâm trí tôi lơ lửng khi tôi đang đi vòng xung quanh đồng cỏ.
But as I was driving that tractor, God began to show me the faces of youngsters in Vietnam that I had met during the war.
Khi tôi lái máy cắt cỏ đó, Chúa bắt đầu khiến tôi nhớ đến gương mặt của những trẻ em mồ côi ở Việt Nam.
One day they brought a group of orphans from the orphanage, two orphanages to visit with the GIs.
Tôi nhớ lại một ngày khi tôi làm lính ở Việt Nam, người ta đem hai nhóm từ hai cô nhi viện đến để sinh hoạt với lính Mỹ.
He began to show me those faces of those young kids. One was from a Catholic orphanage with their white shirts and blue pants, same uniform my son wore in Vietnamese public school years later.
Tôi nhớ lại một nhóm là đến từ một cô nhi viện Thiên Chúa giáo và họ mặc quần xanh áo trắng, là cũng cùng cái đồng phục mà con trai tôi sẽ mặc trong trường Việt Nam sau nhiều năm sau đó.
The others were from a Buddhist orphanage with their shaved heads and their orange robes.
Còn nhóm kia là đến từ một cái cô nhi viện Phật giáo, những đứa trẻ đều đầu trọc và mặc áo choàng màu cam.
Now I don't know about the kids from the Catholic orphanage whether they ever received Christ or not, but I knew that those Buddhist kids, except someone go, they were bound for a devil's hell.
Tôi không biết rằng những trẻ em từ từ cái cô nhi viện Thiên Chúa giáo, dù họ có được tin nhận Chúa Giêsu hay không, nhưng tôi biết chắc rằng đối với những trẻ mồ côi đến từ cô nhi viện Phật giáo, nếu không có ai đến và giảng tin lành cho họ thì họ sẽ đi đến địa ngục.
From that day we began to make connections so that we could go to Vietnam.
Từ lúc đó chúng tôi cố gắng tìm mối quan hệ để đi đến Việt Nam.
We were given the plan.
Chúa cho chúng ta kế hoạch.
And everything changes when you see him.
Và mọi thứ đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Chúa.
Well, after we made arrangements to go to Vietnam and join an organization that would help to get us there.
Khi chúng tôi tìm thấy tổ chức mà chúng tôi sẽ đi phục vụ và dự án sẽ cho chúng tôi có lý do hợp pháp để ở lại Việt Nam.
We found the organization that we could serve with and the project that would give us legal reason to stay.
Tìm thấy dự án để chúng tôi có lý do hợp pháp để ở lại.
We owned a farm in Arkansas at that time.
Đến lúc rời đi, chúng tôi sở hữu một trang trại ở bang Arkansas.
We had a buyer for the farm and was ready to go.
Thời điểm đó, chúng tôi đã có một người sẵn sàng mua trang trại.
We believed God had given us this project as an opening to our ministry to the Vietnamese, so we decided that Kathleen should go ahead with our two boys, Alex, who was in kindergarten at the time, and go on to Vietnam without me.
Chúng tôi tin rằng Chúa đã ban cho chúng tôi dự án này như một sự mở đầu cho một vụ đến người Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi quyết định cho Kathleen đưa hai cậu con trai của chúng tôi, bao gồm Alex ở đây, lúc đó đang học mẫu giáo, vào thời điểm đó, và tiếp tục đến Việt Nam.
I would join them in a few weeks when we closed our deal on the farm.
Tôi sẽ tham gia cùng họ một vài tuần sau, sau khi bán trang trại xong.
But the buyer dropped out.
Nhưng sau khi vợ con tôi đi rồi, thì người mua bác bỏ ra.
That few weeks ended up being 7 months that I was alone there with my family.
Đúng ra thời gian đó chỉ kéo dài một vài tuần, nhưng kết thúc là hơn 7 tháng tôi phải ở một mình.
Every evening after working the farm, I was in prayer.
Mỗi buổi tối sau khi làm việc ở trang trại, tôi đều cầu nguyện.
Crying out to God as to why this delay.
Kêu cầu Chúa tại sao có sự chậm trễ này.
After months of seeking and searching God, he spoke to me.
Sau nhiều tháng tìm kiếm, Chúa Ngài đã nói chuyện với tôi.
He said that he could not use me.
Ngài nói rằng Ngài sẽ không thể sử dụng tôi.
He could not use me because of my pride.
Ngài không thể sử dụng tôi vì lòng kiêu hãnh của tôi.
You see, he did not need me to go to Vietnam to do the work of the ministry.
Ngài không cần tôi đến Việt Nam để làm công việc của thánh chức.
He needed me to go and that he would do the work of the ministry through me.
Ngài cần tôi đi và Ngài sẽ thực hiện công việc của thánh chức thông qua tôi.
From that point, everything changed as I saw him.
Từ lúc đó, mọi thứ đều thay đổi khi tôi nhìn thấy Ngài.
And within a short time, we had another buyer and I was able to join my family.
Sau một thời gian ngắn, có người khác đến mua trang trại và tôi có thể đi cùng gia đình.
Remember what Blackaby and King said?
Hãy nhớ Blackaby và King.
God is the one who is at work, and he alone has the right to take the initiative to begin a work.
Đức Chúa Trời là đấng đang làm việc, và chỉ một mình Ngài có quyền chủ động để bắt đầu một công việc.
He's already at work when he comes to us.
Ngài đang làm việc khi Ngài đến với chúng ta.
His desire is to get us from where we are to where he is working.
Mong muốn của Ngài là đưa chúng tôi từ nơi chúng tôi đang ở đến nơi Ngài đang làm việc.
Everything changes when we see him.
Mọi thứ đều thay đổi khi chúng ta nhìn thấy Chúa.
Blackaby said it this way.
Henry Blackaby đã nói theo cách này.
Will God ever ask you to do something that you're not able to do?
Liệu Chúa có bao giờ yêu cầu bạn làm điều gì đó mà bạn không thể làm không?
The answer is yes, all the time.
Câu trả lời là có, mọi lúc.
It must be that way for God's glory and the kingdom.
Cần thiết phải như vậy vì vinh quang và vương quốc của Đức Chúa Trời.
If we function according to our own ability, we get the glory.
Nếu chúng ta chỉ hoạt động theo khả năng của mình thôi, thì chúng ta sẽ được vinh hiển.
But if we function according to the power of the Spirit within us, God gets the glory.
Nhưng nếu chúng ta hoạt động theo quyền năng của Thánh Linh bên trong chúng ta, thì Đức Chúa Trời sẽ nhận được vinh hiển.
He wants to reveal himself to a watching world.
Ngài muốn tiết lộ chính mình Ngài cho một thế giới đang quan sát.
We went to Vietnam and spent 20 years serving the Vietnamese.
Chúng tôi đến Việt Nam và dành 20 năm phục vụ người Việt.
We give all the credit to God for being able to do the things that others had not been able to do.
Chúng tôi dành tất cả tín nhiệm cho Đức Chúa Trời trong việc có thể làm những điều mà người khác không làm được.
We trained over 1500 disabled kids in skill training.
Chúng tôi có cơ hội đào tạo hơn 1500 trẻ em khuyết tật trong các khóa đào tạo kỹ năng.
We then stayed on our own to begin our deaf ministry training and deaf at the restaurant we started for skill training and ministry to the deaf.
Sau dự án đó, chúng tôi ở lại để bắt đầu chức vụ điếc của chúng tôi đào tạo người câm điếc tại nhà hàng và chúng tôi bắt đầu để đào tạo kỹ năng và mục vụ cho người điếc.
We planted the international church.
Chúng tôi đã trồng nhà thờ quốc tế.
We planted the deaf church.
Chúng tôi trồng hội thánh cho người câm điếc.
And in the meantime, I pastored the International Church and trained Vietnamese pastors, mostly minority pastors that could not go to Bible school.
Trong thời gian đó, tôi làm mục sư hội thánh quốc tế và đào tạo các mục sư người Việt, hầu hết là những mục sư đến từ dân tộc thiểu số, chưa được học qua trường Kinh Thánh.
I also taught discipleship to campus crusade leadership and other young people.
Tôi cũng dạy môn đồ hóa cho ban lãnh đạo campus crusade, cho sinh là mục vụ cho sinh viên và những người trẻ tuổi khác.
None of that was by our plan.
Mọi thứ, những cái điều đó không phải là kế hoạch bản thân của chúng ta.
And always we've been amazed at what we've been able to do simply because God made the way.
Chúng tôi rất kinh ngạc khi thấy Chúa đã cho phép chúng tôi làm cái gì, đơn giản là tại vì chúng ta để cho Chúa hoạt động qua chúng ta.
Everything changes when you see him and allow him to direct your path.
Mọi thứ đều thay đổi khi quý vị nhìn thấy Chúa và cho phép Ngài hướng dẫn con đường của mình.
Number two, identify where you choose to go.
Bước thứ hai là xác định nơi bạn chọn để đến.
Do you have a dream, a desire to be the best?
Bạn có ước mơ, mong muốn trở thành người giỏi nhất?
Maybe you're a doctor, a lawyer, an engineer, an accountant.
Có thể bạn là bác sĩ, luật sư, kỹ sư hoặc kế toán.
Do you want to be the best that you can be?
Bạn có muốn trở thành người giỏi nhất có thể không?
Helen Keller, who was both blind and deaf, said, "The most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision."
Helen Keller là người vừa mù vừa điếc, nói rằng người đáng thương nhất trên thế giới này là người có thị giác nhưng không có thị lực.
The value of knowing Christ passes far beyond anything else life has to offer.
Giá trị của việc biết Chúa Giêsu Christ vượt qua bất cứ điều gì khác mà cuộc sống mang lại.
This is life's highest priority.
Đây là ưu tiên cao nhất của cuộc sống.
There's nothing that measures up to this.
Không có bất cứ cái gì có thể đo lường được điều này.
The normal healthy condition of a Christian is to grow and to produce fruit.
Tình trạng khỏe mạnh bình thường của một Cơ Đốc nhân là phát triển và sinh hoa trái.
The fruit of your life is not having the latest telephone or being seen in the newest, most popular coffee shop.
Thành quả của một cuộc sống của bạn không phải là có điện thoại di động mới nhất hoặc được thấy ở quán cà phê xịn nhất, phổ biến nhất.
It's not what you drive or what you wear.
Không phải là bạn lái xe gì hoặc mặc quần áo như thế nào.
It's to prosper in doing good.
Mà là để thịnh vượng trong việc làm điều tốt.
In order to make your life count, you need to have vision.
Để làm cho cuộc sống của bạn có giá trị thì cần phải có tầm nhìn.
Jonathan Swift said vision is the art of seeing the invisible.
Jonathan Swift nói rằng tầm nhìn là nghệ thuật nhìn thấy cái vô hình.
God wants us full on.
Chúa muốn chúng ta hoàn toàn.
He wants us to show excellence in all we do.
Ngài muốn chúng ta thể hiện sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng ta làm.
We need to be consistent. In order to do that, we need to hear from God.
Chúng ta cần phải nhất quán. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải nghe từ Chúa.
Jesus said an amazing thing before he went to heaven.
Chúa Giêsu đã nói một điều rất đáng kinh ngạc trước khi rời đi và lên trời.
He said in John 16:7-15.
Ngài nói trong sách Giăng đoạn 16 câu 7 và câu 13 đến câu 14. Nhưng ta bảo các con thật sự này, ta đi ra là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì đấng phù hộ sẽ không đến cùng con, nhưng nếu ta đi, ta sẽ phái Ngài đến cùng các con.
What I can almost hear the disciples' thoughts. What? Better for us for you to leave?
Tôi nghĩ rằng các môn đồ khi nghe câu này sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi tại sao lại khi Chúa ra đi thì lại có ích cho mình.
But unless I leave, I cannot send the Spirit who will dwell with you forever.
Nhưng Chúa nói là trừ khi ta ra đi thì Đấng Thánh Linh sẽ không đến, mà Đấng Thánh Linh ở với chúng ta đời đời.
We are beneficiaries of forever.
Chúng ta nhận lãnh được sự đời đời.
In order to serve God, to serve our families, to serve our organizations, we need first to serve ourselves.
Để phục vụ tốt cộng đồng, gia đình và những người xung quanh thì trước hết chúng ta cần phải phục vụ bản thân.
We can only serve others if we're taking care of ourselves.
Chúng ta chỉ có thể phục vụ người khác nếu chúng ta đã tự chăm sóc lấy mình.
We must continually check on our own spiritual health.
Chúng ta cần phải tự hỏi về sức khỏe tâm linh của mình.
Are you prepared to go the distance?
Quý vị đã sẵn sàng đi đường dài chưa?
In the direction that God's leading you.
Về hướng đi mà Chúa đang hướng dẫn bạn.
Number three, give all to your journey.
Bước thứ ba là hãy cống hiến hết mình cho cuộc hành trình.
Is my pace sustainable?
Tốc độ của tôi có bền vững không?
Is my heart for God increasing?
Tấm lòng của tôi dành cho Chúa có ngày càng gia tăng không?
Is my capacity for love deepening?
Khả năng yêu thương của tôi có ngày càng sâu sắc không?
2 Kings chapter 2 verse 6 through 15.
Các vua nhì đoạn 2 câu 6. Bấy giờ Eli nói với ông: "Hãy ở lại đây vì Chúa đã sai tôi đến Giô-đan." Nhưng ông đáp: "Nguyền xin Chúa hằng sống, chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy." Vì hai người cùng nhau tiếp tục lên đường.
Several times Elijah tried to get Elijah to stay behind.
Nhiều lần Eli đã cố gắng để Elise ở lại.
But he would not do it.
Nhưng Elise từ chối.
He asked for a double portion of Elijah's spirit.
Elise xin Eli ban cho gấp phần hai của tâm linh của Eli.
Elijah said, "You've asked a hard thing."
Eli đáp lại: "Con đã hỏi một điều rất khó."
Here I've been a prophet for many years, and yes, I've seen many things.
Ta đã làm tiên tri nhiều năm và ta đã thấy nhiều thứ.
But you're very young.
Nhưng con thì rất còn nhỏ tuổi.
You've not seen what I have seen.
Con chưa thấy những điều ta đã thấy.
Nevertheless, if you see me when I'm taking away from you, it shall be so for you.
Nhưng Eli nói rằng nếu ngươi thấy ta khi ta ra đi thì sự hỏi cầu xin của con sẽ được đáp.
Joseph Addison said, "If you wish success in life, make perseverance your bosom friend, experience your wise counselor, caution your elder brother, and hope your guardian genius."
Joseph Addison nói, nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, hãy kiên trì làm người bạn thân của hãy kiên trì làm bạn thân của mình. Hãy trải nghiệm lời khuyên khôn ngoan của mình và hãy cảnh giác với anh trai của bạn và hy vọng thần tài hộ mệnh của bạn.
We need to stay in constant contact with the Father.
Chúng ta cần liên lạc thường xuyên với Chúa Cha.
It's an abiding with Him.
Đó là một ở trong Ngài.
Tobias Wolff said, "We are made persistent. That's how we find out who we are."
Tobias Wolff nói rằng chúng tôi phải chịu khó đứng vững. Đó là cách chúng tôi tìm ra chúng ta là ai.
Do you want to be all that you can be?
Quý vị có muốn trở thành tất cả những gì quý vị có thể không?
If you believe God,
nếu quý vị tin Chúa,
if you're in relationship with Him,
nếu quý vị ở trong mối quan hệ với Ngài,
He will give you the desires of your heart.
Ngài sẽ ban cho những điều chúng ta mong ước.
However, your desire must be on Him, not to fulfill your own selfish desire for money or for power.
Nhưng mà ước vọng của mình sẽ phải hướng đến Ngài, chứ không phải là tham tiền bạc cho bản thân mình.
Is your heart set on the miracle or on the miracle giver?
Trái tim của chúng ta có hướng đến phép lạ hay là hướng đến đấng ban phép lạ?
Let's take the advice of David, which he gave to his son Solomon.
Chúng ta hãy nhớ lời khuyên của vua David đến con trai của vua.
In 1 Chronicles 28:9.
Sử ký đoạn 28 câu 9.
And you, Solomon, my son, know the Lord your God, your father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind.
Và ngươi,
và ngươi biết Đức Chúa Cha và hầu việc Ngài với một tấm lòng tốt và tâm trí sẵn lòng, thì Đức Giê-hô-va tìm tất cả tấm lòng và thấu hiểu tất cả những sự mong muốn của tâm trí. Nếu con tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ được tìm thấy bởi con, nhưng nếu con lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ bỏ con đi đời đời.
If you seek him, he will be found by you.
Nếu con tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ được tìm thấy bởi con.
Because everything changes.
Bởi vì tất cả mọi điều đều thay đổi khi chúng ta nhìn thấy Chúa.
Come on.
Cảm ơn Chúa.